Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 38. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vinh Hiển và Quyền Năng, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Hình ảnh của Kinh Thánh giúp cho chúng ta cách chắc chắn rõ ràng căn bản của đức tin. Khi chúng ta thấy được sự bảo toàn trong ơn của Chúa, chương trình chắc chắn của Ngài, thì chúng ta có thể sống trong cuộc đời này qua tất cả những giông bão hay là những ngày nắng ấm để hướng về nước của Đức Chúa Trời và làm công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta đang suy nghĩ trong sách Ê-phê-sô trong phần Kinh Thánh này, và chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Tôi đọc từ câu số 15 một lần nữa đến câu số 19. Đoạn 1 Ê-phê-sô: vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Cũng xin anh chị em dỡ ra ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất. Tôi đọc từ câu số 3, nói về cơ nghiệp ở trong Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Và Chúa, hình ảnh Chúa mở cho chúng con sự vinh hiển quyền năng của nước Ngài, sự kêu gọi thánh của Ngài. Xin Chúa cho chúng con thấy Chúa, thấy sự kêu gọi này và bước đi trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện dân Jesus Christ. Hôm nay chúng ta học về công việc mà Chúa làm cho chúng ta, đặc biệt là về cơ nghiệp mà Chúa ban cho và sự lớn lạ của quyền năng vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta nói về cơ nghiệp thì ở trong nhà tôi thường dọa các con là tôi sẽ để lại cơ nghiệp của tôi cho nó. Thì thường vấn đề của chúng ta trong đời sống của mình, nhất là khi chúng ta cha mẹ có con, vấn đề chúng ta thường xuyên hỏi là chúng ta để lại gì cho con mình. Để lại điều gì để nó có một hy vọng, một cái trông đợi, một cái gì nối kết trong đời sống của nó, một cái gì mà nó còn lại của giá trị. Tại vì khi chúng ta hỏi câu đó không phải là hỏi cho con, chúng ta hỏi câu đó là hỏi cho mình. Là đời sống tôi sống cho cái gì, sống cho tiêu chuẩn nào và với giá trị gì, gây dựng điều gì. Và khi tôi không còn trên cõi đời này nữa thì đo lường trên căn bản nào để thẩm định giá trị của đời sống tôi. Mà chỉ đo lường trên căn bản đời này mà thôi và trên vấn đề con cái không đó là cũng đã khó rồi. Bởi vì sách truyền đạo thì nói rằng có những kẻ ngu dại trong đời sống, hư không và hư không sống để lại cho con cháu biết bao nhiêu gia tài, chỉ để cho nó tiêu xài hoang phí trong tất cả những gì mình đã cố gắng gây dựng, giao cho những đứa mà nó không biết được công khó đó thì cũng như không mà thôi, vô ích mà thôi. Nhưng mà đo lường ở trên căn bản đời đời của Chúa đó, thì câu hỏi rằng khi lửa của sự đoán xét của Chúa và sự thẩm định giá trị của Chúa như ở trong Côrintô nhất đoạn 3 đi qua cuộc đời của mình thì những rơm rác gỗ này kia sẽ bị đốt cháy cả và chỉ có những chuyện đời đời còn lại đời đời. Thì câu hỏi rằng chúng ta để lại gì hay là chúng ta sống cho điều gì? Và ở đây Kinh Thánh gọi chúng ta là phải thẩm định điều đó khi chúng ta ở trong cuộc đời này, để con đường của chúng ta theo Chúa bước vào trong chỗ kinh nghiệm sự đời đời ở trong Chúa. Cho nên hôm nay tôi nói về vinh hiển và quyền năng, nói về sự vinh hiển của cơ nghiệp mà Chúa giao cho chúng ta hay là Chúa dành cho chúng ta, và quyền năng của Chúa làm việc thực hiện để chúng ta có thể sống ở trong con đường đó. Cho nên chúng ta có bốn phần mà chúng ta suy nghĩ về quyền lực của sự nhận biết Chúa. Chúng ta đã học kỳ trước hai điều và hôm nay chúng ta học tiếp hai điều cuối cùng, đó là sự vinh hiển của cơ nghiệp ở trong Chúa và sự vô hạn của quyền năng Chúa. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ về sự khôn sáng trong sự thông công với Chúa, sự trông cậy về sự kêu gọi Chúa. Và hôm nay chúng ta nói về sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa, sự vô hạn của quyền năng Ngài. Khi Phaolô suy nghĩ tới cuộc đời của con dân Chúa thì ông cầu nguyện. Và ông cầu nguyện để Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em, để anh em có thể nhận biết cuộc đời của mình như thế nào và sống cuộc đời xứng đáng, để có thể đi đúng con đường của Chúa và có giá trị để lại trong cuộc đời của mình. Cho nên ông cầu nguyện cho con mắt của lòng anh em được mở ra, để soi sáng con mắt của lòng anh em. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó là trong những điều mà chúng ta học hôm nay, phải có sự mở mắt của Thánh Linh Chúa. Tại vì chúng ta sẽ nghe những lời này đến rồi đi, trừ ra rằng Chúa mở con mắt của lòng của chúng ta để chúng ta thấy được giá trị đời đời và sự kêu gọi thánh của Chúa. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nhắc lại rằng chúng ta sẽ không tự đọc những lời này hay là nghe những lời này mà có thể hiểu. Trừ ra là ngay bây giờ chúng ta cũng cầu nguyện giống như là Phaolô, lạy Chúa xin mở con mắt của lòng con, xin cho con thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra của Chúa, để con thấy được cơ nghiệp của Chúa và quyền năng của Ngài. Ông cũng nhắc lại cho chúng ta đó là có một cái sự trông cậy về sự kêu gọi. Chúng ta học kỳ trước là có một sự kêu gọi của Chúa, đó là sự kêu gọi của sự cứu rỗi của Ngài. Ông nói là Chúa đã thẩm định cái sự kêu gọi đó từ trong đời đời cho đến đời đời, và Chúa làm cái công việc ở trong quyền năng mầu nhiệm của Chúa mà chúng ta thường không thấy được. Trong lòng của Chúa, Chúa đã có một cái chương trình và chương trình đó đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi đó thì ở trên đời sống của một người được cứu có một sự kêu gọi thánh, có một chức phận thánh, có một sự trông cậy và sự trông cậy đó hướng dẫn đời sống của chúng ta. Chúng ta nói rằng Chúa gọi chúng ta, sau khi cứu chúng ta rồi thì cửa của cái sự kêu gọi đó mở ra cho chúng ta sống ở trong sự thông công với Đấng Christ. Đó là sự kêu gọi của sự trông cậy ở trên sự kêu gọi. Chúa đem chúng ta vào trong sự liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là điều mà chúng ta phải có hay là phải đeo đuổi khi chúng ta gọi mình là được cứu. Chứ không phải gọi mình là được cứu rồi thôi, bởi vì sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là lớn lắm. Chúng ta nhắc lại là sự kêu gọi đó cũng là sự kêu gọi của đời sống thánh khiết. Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta điều đó, Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Tức là anh em phải biệt riêng cái cuộc đời đó ra, anh em được cứu để sống một cuộc đời biệt riêng ra cho Chúa. Lúc nãy chúng ta vừa đọc xong ở trong Roma, cuộc đời đó được biệt riêng ra để dâng thân thể mình, dâng tài lực, dâng tất cả điều của chúng ta sống đẹp lòng ý muốn Đức Chúa Trời. Không có theo khuôn mẫu của thế gian này mà gọi là được cứu, nhưng mà không có bày tỏ cuộc đời được biệt riêng ra. Cái sự thánh khiết của đức hạnh nữa, cuộc đời biệt riêng ra trong mục đích và cuộc đời biệt riêng ra trong đức hạnh. Chúng ta cũng nhắc lại là Chúa gọi chúng ta trong sự tự do. Tức là Chúa giải phóng chúng ta rồi, tha thứ chúng ta rồi, bây giờ cho chúng ta được vui mừng chiến thắng ở trong cuộc đời. Bởi vì lúc nãy chúng ta đọc sách Thi Thiên nói về khổ đau của cuộc đời, tôi hỏi anh chị em là đời sống có thấp quá hay không, thì mình cũng hiểu điều đó. Nhưng mà đời sống của người tín đồ không chỉ đọc được Thi Thiên 55 đó không. Đời sống của người tín đồ là sẽ có đi qua trũng bóng chết, nhưng mà tìm được quyền năng của Chúa sẽ vượt thắng hơn khó khăn của mình. Chứ không phải chỉ là lầm lũi, cứ tối mò tối đen, lúc nào cũng khóc lên khóc xuống. Đời sống đó vẫn có thể sống ở trong sự cứu rỗi, nhưng mà chúng ta được gọi giải phóng để được sự chiến thắng, thắng hơn tội lỗi, thắng hơn khó khăn trong đời sống của mình. Rồi chúng ta nhắc lại là sự kêu gọi đó cũng là sự kêu gọi của sự hòa thuận với nhau. Đây là ơn mà Chúa ban và đây là sự đeo đuổi của những người được cứu nữa. Đó là sự hiệp một và sự hòa thuận rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta trong đức tin. Chúa nói rằng xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Là có một sự cai trị của sự bình an Chúa. Mà nếu trong đời sống của chúng ta hiện bây giờ không có sự bình an hay là vẫn còn lỏng trọng, vẫn còn nhiều khó khăn với người này người kia, thì chúng ta cần phải sống trong sự trông cậy này. Tức là hiểu đây là sự kêu gọi Chúa đem chúng ta tới để vượt thắng hơn và được kinh nghiệm điều đầy trọn mà Chúa ban cho. Tôi không biết anh chị em còn nhớ điểm kế tiếp chúng ta nói là chúng ta được gọi vào trong sự khổ nạn với Chúa. Ở đây không phải là sự khổ nạn của đức tin như là chúng ta thường nói, nhưng mà sự khổ nạn của sự liên hệ, tức là có những sự chịu khổ khi mà đời sống bất công, khi người khác xử sự với mình không phải, khi bị xuyên tạc, khi bị chửi rủa, mình không có xứng đáng với chuyện đó, thì Chúa nói rằng sao? Anh em được kêu gọi để đi con đường đó, vì con đường đó là con đường giống Chúa Giê-xu. Giống như là Chúa đã chịu hình trên thập tự giá, chả hề rủa lại, chả mở miệng, nhưng mà giao phó toàn vẹn cho Đức Chúa Cha. Thì sự kêu gọi của sự trông cậy sống của chúng ta là chúng ta có thể mạnh đủ, có sự cứng rắn trong lòng và đức tin để đi con đường của gánh nặng này mà vẫn trở nên giống Chúa. Đó là cái sự kêu gọi lớn lắm, bởi vì khi chúng ta không hiểu điều này, đó, hiểu rằng sau khi được cứu rồi thì thôi, mình muốn trưởng thành kiểu nào thì trưởng thành. Đâu, sự trưởng thành là sự kêu gọi của cái sự trông cậy mà Chúa đặt trên chúng ta. Và điểm mà chúng ta sẽ bước vào, đó là sự kêu gọi về sự vinh hiển, kêu gọi về sự vinh hiển. Và ở nơi đó thì Phaolô mở ra phần số 3 mà chúng ta học hôm nay, đó là sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa. Soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Bây giờ chúng ta đến sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Một lần nữa tôi nhắc lại rằng Phaolô cầu nguyện điều này là bởi vì chúng ta thường không thấy. Và có thể nói là chúng ta không thể thấy, trừ ra là được soi sáng và được mở mắt. Cho nên chúng ta nhấn mạnh lại rằng chúng ta sẽ nghe về cơ nghiệp vinh hiển mà nó không dính líu được với mình. Cho tới khi nào Chúa mở mắt và chúng ta muốn xin Chúa mở mắt giờ này cho chúng ta thấy điều đó. Cho nên chúng ta muốn thấy được sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Chữ mà chúng ta muốn phân biệt đầu tiên ở đây là chữ cơ nghiệp vinh hiển Ngài hay là cơ nghiệp Ngài. Tại vì chữ his inheritance này đó ở trong nguyên bản cũng như trong tiếng Anh hay là trong tiếng Việt thì cũng không phân biệt đây là cơ nghiệp của riêng Chúa hay là cái cơ nghiệp Chúa ban cho những người thuộc về Chúa. Có thể giải thích được cả hai, tại vì Kinh Thánh cũng có nói về hai phần này mà chúng ta một lần đã nhắc lại. Chúng ta đã nhắc lại ở trong đoạn 1 câu số 11, ấy là trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp. Nhớ bài học đó không? Là câu nói rằng chúng ta được trở thành phần kế nghiệp, đó là trong câu số 11. Nói về một khía cạnh rất là đẹp đẽ, tốt lành và mầu nhiệm lắm. Đó là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời đời đời đó. Có sự yêu thương, thông cảm tuyệt đối với nhau. Và Đức Chúa Cha muốn cho Đức Chúa Con được tôn vinh, được vinh hiển, được thỏa lòng, được đầy trọn trong sự vui mừng. Cho nên Ngài thẩm định rằng sẽ có một dân sự thuộc về Con để sống cho sự vinh hiển của Con. Chúng ta thấy điều đó, Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại nhiều lần về dân mà Cha ban cho Con. Dân đoạn 6 của 37, 39, đoạn 10, đoạn 17, chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh đó. Tức là một dân sẽ hiểu biết Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa bằng tất cả những tâm tư, ý tưởng của mình, sẽ thấy sự tốt đẹp đầy trọn của Chúa. Và chúng ta có thể thấy được hình ảnh này khi mà Đức Chúa Jesus Christ cầu nguyện về dân sự hay là sự vinh hiển mà Cha ban cho. Xin cho em dở lại ở trong sách Giăng để chúng ta nối kết một điểm ở đây. Dầu đây không phải là cái điểm mà chúng ta sẽ nhấn mạnh hôm nay, nhưng mà nó cho chúng ta thấy được khía cạnh của sự quan trọng khi chúng ta nói về cơ nghiệp ở trong Chúa. Giăng đoạn 17, chúng ta bắt đầu đọc từ câu số 22. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, thì Chúa cầu nguyện rằng Con đã ban cho họ, tức là các môn đệ của Chúa cũng như những người từ nơi đó mà tin nơi Chúa. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con để hiệp lại làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển Cha đã ban cho Con vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Câu Kinh Thánh đó là trong sự Cha đã yêu Con trước khi sáng thế và cơ nghiệp của những người mà Cha ban cho Con đó thì Con muốn họ bước vào trong kinh nghiệm đầy trọn đời đời đó, thấy Con ở trong sự vinh hiển, tức là thấy Đức Chúa Jesus Christ trong sự toàn vẹn của Chúa. Hiện bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ phần lớn trong cái hình ảnh của thập tự giá và sự thương khó của Ngài. Nhưng mà Chúa nói rằng Con muốn họ bước vào trong sự thâm công của vinh hiển mà Đức Chúa Cha đã ban cho. Cho nên có một cái sự mầu nhiệm lắm là chúng ta được trở thành món quà của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con để tôn ngợi Đức Chúa Con đời đời. Chúng ta thấy điều đó ở trong sách Khải Huyền nữa. Cả đời đời dân sự Chúa sẽ biết điểm tuyệt đối của tấm lòng mình, đó là ca ngợi chiên con đã bị chết từ khi sáng thế. Đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng mà sau khi đã nói những điều đó đó, thì câu Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay thì nói về cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Tại vì nó không có động từ như là ở trong câu số 11 mà chúng ta đã nhắc tới. Kinh Thánh cũng nói về cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta muốn thấy điều đó để chúng ta bước đi ở trong hy vọng hay là trong sự chú ý rõ ràng cái sự trông cậy và sự kêu gọi thánh của cơ nghiệp này. Sở dĩ chúng ta hiểu thêm đây là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta là vì ở trong đoạn Kinh Thánh song song ở trong sách Côlôse thì cũng ý này Phaolô viết mà cho chúng ta thấy rõ ràng đây là cơ nghiệp Chúa ban cho. Đoạn 1 câu số 12-13. Gọi chúng ta là hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Trong Con đó chúng ta được sự cứu chuộc và sự tha tội. Côlôse đoạn 1 câu 11, 12, 13. Tức là chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta một cái cơ nghiệp của các thánh, và cơ nghiệp đó là cơ nghiệp của nước sáng láng của Con Ngài. Cho nên chúng ta thấy một phần hết sức gọi là quân bằng ở trong các lời cầu nguyện của Phaolô ở đây. Thứ nhất là ông cầu nguyện về sự kêu gọi của Chúa thì đem chúng ta trở lại trong chương trình cứu rỗi đời đời của Chúa. Rồi bây giờ ông kêu gọi về cái cơ nghiệp, cầu nguyện để chúng ta hiểu cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho, tức là cái cuối cùng của đời sống chúng ta. Một bên là hiểu Chúa đã bắt đầu như thế nào, và bên kia hiểu rằng Chúa sẽ đem chúng ta tới đâu. Và hai điểm đó trở thành hai cái nguồn cội hay là hai cột trụ của đời sống theo Chúa của chúng ta. Và đó cũng là một điểm nhắc cho chúng ta thấy rằng đời sống của người tín đồ thường xuyên mất luôn cả hai bên. Quên mất rằng Chúa đã cứu mình như thế nào. là chương trình đời đời và tất cả sự thẩm định ở đằng sau ra sao. Và thứ hai là cũng quên mất mình đi đâu, chỉ biết cái khúc ở giữa, thành ra chạy lòng vòng miết. Và Chúa muốn thiết lập lại ở đây cho chúng ta hiểu điều đó. Bởi vì cũng như trong sách Corinto nhất đoạn 2 câu 9 á, điều mà Chúa ban cho lớn lắm. Phaolô viết như thế này: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Sự bày tỏ ở trong Đức Chúa Jesus Christ và lẽ đạo ở trong Chúa đem chúng ta tới cái sự hiểu mà chính mình sẽ không thể nào tự thấy được. Lỗ tai mình chưa nghe nhưng mà Chúa đã chuẩn bị rồi. Cho nên Phaolô muốn cầu nguyện điều này, là chúng ta có sự hiểu biết, mở mắt ra để thấy sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Chúa. Và ông muốn cho chúng ta thấy không phải là chỉ hiểu là sẽ có thiên đàng, sẽ bước vào trong thiên đàng, cho nên ông nhấn mạnh lắm. Ông dùng tỉnh từ này chồng lên tỉnh từ kia để chúng ta thấy. Ông nói là trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, rồi nói là sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài như thế nào. Là cơ nghiệp, trước hết là có cái cơ nghiệp, mà cái cơ nghiệp này là một cái cơ nghiệp bày tỏ ra đời đời trong sự vinh hiển. Khi mà chúng ta nói về sự vinh hiển, chúng ta dùng chữ đó trong Kinh Thánh, chúng ta nói về chính Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về bản chất, nói về sự tuyệt đối, nói về cái sự lớn lạ toàn vẹn lắm, mà tóm tắt mọi sự ở trong cái chữ vinh hiển. Khi mà nói về sống cho Chúa, sống cho sự vinh hiển Chúa, tức là sống cho tất cả những cái gì mà định nghĩa về Chúa. Và ông nói rằng cái cơ nghiệp này đó, nó phản ảnh lại, nó bày tỏ lại tất cả những cái giá trị mà Đức Chúa Trời tóm tắt ở trong Ngài ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó. Và ông nói như vậy thì cũng chưa đủ, sợ là anh em chỉ đọc rồi thôi. Ông nói giàu lắm, lớn lắm. Tức là ông để thêm một cái chữ ở phía trước nữa đó, là một cái chữ gọi là vượt qua, tuyệt đối. Cái đã tuyệt đối rồi, bây giờ ông nói là nhân lên gấp 10, gấp 100 lên nữa, để cho thấy rằng đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Quan trọng như thế nào? Có lẽ chúng ta, nếu mà nhìn vào một cái phần kinh nghiệm của Phaolô, chúng ta sẽ thấy đây là một điều lạ lắm. Ở trong Corinto nhì đoạn 12 đó, khi mà Phaolô viết về kinh nghiệm của ông, có lẽ là khi ông bị ném đá chết ở tại thành Lystra và Chúa cứu ông sống lại đó, thì trong cái kinh nghiệm đó ở trong Corinto thì nói rằng ông đã được nếm biết một phần, cho thấy một tí về cái cơ nghiệp vinh hiển này. Và ở trong đoạn 12 thì ông viết như thế này: tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem đến từng trời thứ ba. Tức là ông nói về ông đó, rồi ông nói là đã được đem đến chốn paradis, rồi sao? Ở nơi đó nghe những lời không thể nói và không có phép nói ra cho người nào. Tức là ở đây Chúa có một sự ban cho, đem cho Phaolô thấy để đời sống của ông được vững bền trong cái chức vụ mà Chúa ban cho. Ông hé mở một tí thấy, nhưng mà cái đó, đó nó quá ngắn, nó quá giới hạn bởi cái kinh nghiệm của ông, bởi thời gian của ông. Và Chúa không có muốn ông về kể mấy cái chuyện đó, nó trở thành quá giới hạn cái sự giàu có lớn lạ mà Chúa đã ban cho nên Chúa nói không được nói. Còn không, ông về ông kể được vài thứ thì mình tưởng đó là tất cả về thiên đàng. Mà nó không phải vậy, nó giàu lắm, nó lớn lắm. Và ở nơi đó chúng ta được gọi rằng chúng ta phải thấy điều đó. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu thêm. Nhưng mà tôi muốn ngừng lại đây để đối diện với một cái vấn đề mà chúng ta thấy thường xuyên trong hội thánh. Đó là cái thái độ rằng, câu nói rằng mình cứ nói chuyện trên trời riết, chuyện dưới đất không thành ra điều gì. Một cái thái độ rằng thiên đàng thì biết rồi, mai mốt mình sẽ về thiên đàng, cũng không cần biết chi tiết lắm. Biết là có địa ngục, miễn sao đừng xuống đó thôi. Okay. Biết rằng Chúa sẽ trở lại, vậy đủ rồi, không cần phải biết là lúc nào hay là chi tiết làm sao. Miễn sao đó là đời sống hiện tại cho đúng với Chúa thì vậy thôi. Tôi nghe cả tín đồ nói điều đó, tôi nghe cả mục sư nói điều đó. Và tôi có thể thưa rằng tất cả những điều đó đi sai trật với lại cái chiều hướng của Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng để chúng ta có thể sống đời hiện tại đó, chúng ta phải hiểu tương lai. Và tương lai đó thẩm định cái con đường của hiện tại. Chúng ta không có thể nói mù mờ, sao cũng được miễn ra. Nó miễn sao? Bởi vì cái chuyện mà chúng ta đi, cái chiều hướng đó, nó đòi hỏi chúng ta phải sống làm sao để xứng đáng cho điều đó. Và ngay điểm này, Phaolô cầu nguyện cho chúng ta thấy đây là điểm mà chúng ta phải thấy để sống đúng với Chúa. Thành thử chúng ta phải tránh cái thái độ đó. Tại vì dễ lắm để nói, hiểu không hết, suy nghĩ mất công quá. Khi mà nói điều đó thì sao? Cái lòng mình cứng ngắc rồi, cái lòng mình nó không có khuấy động, nó không mở ra, nó không có bồn chồn, nó không có đeo đuổi những cái chuyện này. Phaolô cầu nguyện, đây là điểm mà chúng ta phải thấy để sống đúng với Chúa.
ca ngâm bóng vang lừng thềm, thiên thần cất cao lên từng bước chiến đấu, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel, đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân, ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên toàn trắng Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh, muôn triệu con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh, đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan, ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao, ngài sự quân sư tốt gương đầm ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài, bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hót vang trời hoan ca, con ơi Giêsu tái lâm trần gian, bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên, xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông chiêm ngưỡng thiên nhang, ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống trời, không trên cao ngất bóng vàng lừng kèn, thiên thần cất cao lên từng bước trên đó, tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel, đây ngài Chúa đến đem mọi quyền làm vua trên khắp muôn dân, ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên toàn trắng Chúa Cha ngự thần binh quy xuống tôn vinh, một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh, đây ngài Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan, ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao, bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao, ngài Giêsu quân sư tuôn gương đằng ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài, bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang, ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hót.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng thiên nhang, ngày cứ Chúa Giêsu ngự giá xuống.